sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Nhật ký 124. Trong những thời gian đầu, linh hồn tôi lúc nào cũng có phần lo sợ, nhưng về sau được tràn ngập một niềm bình an và sức mạnh lạ lùng.
Nhật ký 125. Tất cả những điều này vẫn có thể chịu đựng nổi. Nhưng khi Chúa truyền tôi và vẽ bức hình ấy, người ta bắt đầu công khai nói và coi tôi là một người cuồng loạn, bị hoang tưởng, và những lời đồn thổi ấy ngày càng rõ hơn. Một chị đã đến nói riêng với tôi, chị gợi chuyện bằng những lời thương hại.
Này chị, tôi nghe người ta nói chị là một người hoang tưởng và chị có nhiều thị kiến. Người chị em đáng thương của tôi ơi, chị hãy giữ mình trong vấn đề này.
Chị ấy rất chân tình, thành thực kể cho tôi nghe những gì chị đã biết được. Nhưng hàng ngày, tôi vẫn phải nghe những chuyện như thế. Một mình Chúa biết phải miệt mã thế nào.
Nhật ký 126. Tuy nhiên, tôi quyết tâm chịu đựng tất cả trong im lặng và không giải thích gì khi được hỏi. Một số người cảm thấy khó chịu vì sự nín lặng của tôi, nhất là những người tộc mạch. Một số khác chín chắn hơn đã nói,
chị Faustina, ác phải rất thân mật với Chúa mới có sức chịu nhiều đau khổ như vậy.
Dường như tôi phải đương đầu với hai nhóm quan tòa. Tôi ráng sức giữ thinh lặng trong ngoài, không nói gì về mình, ngay cả khi một số chị em đến hỏi thẳng. Cặp môi tôi được niêm lại, tôi chịu đựng như một chú chim bồ câu không hề than vãn. Nhưng một số chị em dường như thấy hứng thú trong việc làm khổ tôi, theo khả năng của họ. Sự nhẫn nhục của tôi chọc tức họ. Nhưng Thiên Chúa đã cho tôi nhiều sức mạnh nội tâm để chịu đựng một cách bình lặng.
Nhật ký 127. Biết rằng không thể tìm được ai trợ giúp trong những giờ phút thế này, tôi bắt đầu cầu nguyện và xin Chúa ban cho một cha giải tội. Ước mong duy nhất của tôi là có một vị linh mục nào đó nói với tôi thế này.
Chị hãy an lòng, chị đang đi đúng đường.
Hoặc,
chị hãy vứt hết những thứ này đi, vì chúng không xuất phát từ Chúa.
Nhưng tôi không sao tìm được một vị linh mục vững tin đủ để nhân danh Chúa, mà cho tôi một ý kiến như thế. Và thế là sự phập phồng vẫn cứ còn mãi. Lạy Chúa Giê-xu, nếu thánh ý Chúa muốn con sống mãi trong sự phấp phồng này, nguyện thánh danh Chúa được chúc tụng. Lạy Chúa, con nài xin Chúa hướng dẫn linh hồn con và ở với con, vì con chỉ là hư vô.
Nhật ký 128. Thế là tôi phải chịu xét đoán tư bề. Không có gì nơi tôi thoát được sự xét đoán của chị em. Nhưng giờ đây, dường như sau khi đã chán chê, họ bắt đầu để tôi yên. Linh hồn thê thảm của tôi tìm được một chút nghỉ ngơi, và tôi biết Chúa vẫn ở rất gần bên tôi trong những giờ phút bách hại như thế. Cuộc đình chiến này chỉ tạm ngưng một thời gian ngắn, một trận cuồng phong khác lại nổi lên, và lúc này, đối với họ, những sự ngờ vực trước kia đã trở thành những sự kiện có thật, và một lần nữa, tôi lại phải nghe những bài ca cũ. Có lẽ Chúa muốn như thế, nhưng thật lạ lùng, ngay cả bề ngoài của tôi cũng bắt đầu cảm thấy những sự thất bại đủ thứ. việc này kéo thêm nhiều thứ đau khổ đủ loại ập xuống trên tôi mà chỉ mình Chúa biết. Nhưng tôi cố gắng hết sức để chu toàn mọi việc với ý hướng thật ngay lành. Giờ đây, tôi có thể thấy mình đang bị theo dõi mọi nơi như một tên trộm trong nhà nguyện, trong lúc đang chu toàn các bổn phận trong phòng riêng. Tôi biết hiện giờ, ngoài sự hiện diện của Thiên Chúa, tôi còn ở trước sự hiện diện nhân loại nữa, và tôi phải nói, hơn một lần, sự hiện diện nhân loại này đã làm cho tôi hết sức khó chịu. Có những lúc tôi phải tự hỏi, không biết có nên cởi đồ để tắm rửa hay không. Thực vậy, ngay cả chiếc giường đáng thương của tôi cũng nhiều lần bị lục lọi. Hơn một lần, tôi đã phải nực cười, vì biết họ thậm chí cũng không chịu để yên cho chiếc giường của tôi. Một chị cho tôi biết tối nào chị cũng đến phòng tôi để xem tôi ở trên giường như thế nào.
Tuy nhiên, bề trên vẫn là bề trên, dù các ngài làm tôi nhục nhã và lắm khi còn gây cho tôi đủ loại hoài nghi, nhưng các ngài luôn ban cho phép tôi làm theo những điều Chúa truyền. Mặc dù không theo cách tôi xin, nhưng bằng một cách khác, các ngài đã làm trọn những yêu sách của Chúa và ban phép cho tôi thực hiện tất cả việc khổ hạnh và hãm mình mà Chúa yêu cầu. Một ngày kia, một vị bề trên, có lẽ mẹ Jane, đã nổi cơn tam bành và làm tôi nhục nhã đến độ nghĩ mình không thể chịu nổi. Mẹ nói rằng,
cái chị dở hơi, đồ thị kiến điên khùng, xéo khỏi cái phòng này ngay, đừng có mà nói vớ vẩn, chị kia.
Mẹ tiếp tục trút xuống đầu tôi mọi thứ có thể nghĩ ra. Tôi về phòng riêng, gục mặt trước tượng thánh giá, rồi ngước nhìn lên Chúa Giêsu mà không sao thốt lên được nửa lời. Tuy nhiên, tôi giấu mọi chuyện không cho ai biết và giả bộ như không có gì xảy ra giữa chúng tôi.
Nhật ký 129. Satan luôn luôn lợi dụng những giờ phút như thế. Những tư tưởng chán chường bắt đầu nổi lên. Đây là phần thưởng cho ngươi về sự trung thành và thực tâm của ngươi đấy. Làm sao có thể chân thành trong khi lại bị hiểu lầm như thế? Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, con không thể tiếp tục được nữa. Tôi lại ngã gục xuống đất dưới sức nặng, toát đẫm mồ hôi, và nỗi sợ hãi bắt đầu lấn lướt. Trong lòng, tôi không còn một ai để nương tựa. Đột nhiên, tôi nghe được một tiếng nói trong linh hồn.
Đừng sợ, cha ở với con.
Và một ánh sáng soi chiếu tâm trí tôi. Tôi đã hiểu rằng, không nên đầu hàng trước những phiền sầu như thế. Tôi được đầy tràn sức mạnh, và ra khỏi phòng với lòng can đảm mới mẻ để chịu đựng đau khổ.
Nhật ký 130. Tuy nhiên, tôi bắt đầu dở chứng phần nào lơ đễnh. Tôi không còn chú tâm đến những soi động nội tâm và tìm cách giải khuây. Nhưng bất chấp sự ồn ào và lơ đễnh ấy, tôi vẫn thấy những gì đang xảy ra trong linh hồn. Tiếng Chúa rất rõ ràng và không gì có thể bóp nghẹt. Tôi bắt đầu lẩn tránh các cuộc gặp gỡ với Chúa trong linh hồn vì không muốn trở thành miếng mồi cho những ảo tưởng. Tuy nhiên, trong một chừng mực nào đó, Thiên Chúa vẫn đeo bám tôi bằng các ân huệ của Người, và thực sự tôi cảm nghiệm đắp đổi giữa cực hình với niềm vui. Và đây, tôi không đề cập đến những thị kiến và ân sủng tràn trề Chúa đã ban cho tôi trong thời gian này, vì đã trình bày ở một nơi khác.
Nhật ký 131. Nhưng tôi chỉ đề cập ở đây những đau khổ đã lên đến tột cùng, và quyết định chấm dứt các mối nghi nan này trước khi vĩnh thệ. Trong suốt thời gian thử luyện, tôi cầu xin ơn soi sáng cho vị linh mục mà tôi sẽ giải trình cặn kẽ tâm hồn. Tôi đã xin Chúa đích thân giúp đỡ và ban cho tôi ơn có thể trình bày hết mọi bí nhiệm giữa tôi với Người, và cho dù vị linh mục quyết định thế nào đi nữa, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận như từ Chúa Giêsu. Phán quyết của Ngài về tôi thế nào không thành vấn đề. Tất cả những gì tôi ước ao chỉ là sự thật và một câu trả lời dứt khoát cho các vấn đề. Tôi phó chót mình trong tay Chúa, và tất cả những gì hồn tôi ước muốn chỉ là sự thật. Tôi không thể tiếp tục sống mãi trong tình trạng hoài nghi, mặc dù tận thâm tâm tôi biết chắc những điều này là từ Chúa mà đến, và tôi sẵn sàng hiến mạng sống cho điều này. Tuy nhiên, tôi đặt ý kiến cha giải tội lên trên hết.
quyết tâm làm theo điều Ngài cho là tốt nhất và hành động theo lời khuyên của Ngài. Tôi trông đợi giờ phút quyết định cho chiều hướng hoạt động trong quãng đời còn lại của mình. Tôi biết mọi sự sẽ tùy thuộc vào điều này. Những gì Ngài nói với tôi có phù hợp hay đối nghịch hoàn toàn với những soi động của tôi đi nữa không thành vấn đề. Điều này không còn là vấn đề đối với tôi nữa. Tôi chỉ muốn biết và muốn bước theo sự thật mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa có thể giúp con. Từ giây phút này, con đã làm lại từ đầu. Con giấu tất cả mọi ân sủng trong linh hồn con và chờ đợi vị được Chúa gửi đến cho con. Trong lòng không chút nghi ngờ, tôi đã xin Chúa đoái thương trợ giúp trong giờ phút này và một ơn can đảm đã ban xuống cho linh hồn tôi.
Nhật ký 132. Một lần nữa, tôi phải nói rằng có một số cha giải tội, xem có vẻ là những vị linh hướng thực thụ, nhưng chỉ khi nào mọi việc đều suôn sẻ, khi linh hồn thấy có nhu cầu nhiều hơn, thì các ngài liền lúng túng, hoặc là không thể, hoặc là không muốn hiểu biết về linh hồn này. Các ngài muốn tống khứ linh hồn ấy càng sớm càng tốt. Nhưng nếu cứ khiêm nhượng, linh hồn sẽ luôn luôn tìm được ích lợi bằng cách này hay cách khác. Đôi khi chính Thiên Chúa cũng chiếu rải một tia sáng vào những nơi kín hiểm trong linh hồn vì sự khiêm nhượng và đức tin của họ. Cha giải tội cũng thỉnh thoảng nói ra một điều gì đó mà Ngài không có chủ ý, hoặc chính Ngài cũng không ý thức. Ôi, chớ gì linh hồn hãy tin đó là những lời của chính Chúa Giêsu. Mặc dù chúng ta nên tin rằng mọi lời trong tòa cáo giải là lời của Chúa, nhưng điều tôi vừa đề cập ở trên là điều trực tiếp phát xuất từ Chúa. Linh hồn nhận ra vị linh mục không tự tin đủ, nên mới thốt ra lời Ngài không muốn nói. Đây là cách Chúa tưởng thưởng cho lòng tin.
Chính tôi đã nhiều lần kinh nghiệm điều này. Có một vị linh mục rất uyên bác và đáng kính, có lẽ cha Wilkowski, linh mục giải tội cho các nữ tu tại Plock. Đôi khi tôi tình cờ xưng tội với Ngài trong tòa cáo giải. Lúc nào Ngài cũng nghiêm khắc và chống đối các vấn đề tôi kể cho Ngài. Nhưng có một lần, Ngài nói với tôi,
này chị hãy nhớ rằng nếu Thiên Chúa đang đòi hỏi chị điều này, thì chị không nên chống lại với người. Đôi khi Thiên Chúa muốn được chúc tụng chị bằng cách này mà thôi. Chị hãy an lòng, điều gì Thiên Chúa đã khởi sự, Người sẽ hoàn tất. Nhưng tôi nói với chị điều này, hãy trung thành với Thiên Chúa và hãy khiêm nhượng. Một lần nữa là hãy khiêm nhượng. Chị hãy nhớ cho kỹ những điều tôi nói với chị hôm nay.
Tôi cảm thấy hoan hỉ và tưởng rằng vị linh mục này có lẽ đã hiểu được tôi. Nhưng hóa ra sau đó, tôi không bao giờ gặp Ngài trong tòa cáo giải nữa. Nhật ký 133. Một lần kia, một vị bề trên có tuổi, có lẽ mẹ Jane, chịu tôi đến và trút xuống đầu tôi như thể những cơn lôi đình, đến nỗi tôi không còn biết trời chang gì nữa. Nhưng sau một lúc, tôi hiểu ra, đó là về vấn đề mà tôi không kiểm soát được. Mẹ nói với tôi,
chị kia, vứt ra khỏi đầu chị ngay. Chúa Giêsu mà lại tâm tình như thế với một kẻ bất toàn khốn nạn như chị thế à? Chị hãy nhớ chỉ có các linh hồn thánh thiện mới được Chúa Giêsu kết thân như vậy mà thôi.
Tôi công nhận mẹ có lý vì thực sự tôi chỉ là một kẻ hư đốn, nhưng tôi vẫn tín thác vào lượng từ bi của Chúa. Khi gặp Chúa, tôi sắp mình và thân thưa, lạy Chúa Giêsu, hình như Chúa không kết giao thân mật với những phường xấu xa như con.
Hỡi ái nữ của cha, hãy an lòng, chính qua sự khốn cùng như thế mà cha muốn biểu hiện sức mạnh lòng thương xót của cha.
Tôi hiểu ra vị bề trên này chỉ muốn huấn nhục cho tôi một trận nhớ đời mà thôi.
Nhật ký 134. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thử thách con quá nhiều trong cuộc đời ngắn ngủi của con. Con đã hiểu ra được nhiều, nhưng dù vậy, điều ấy vẫn làm cho con ngỡ ngàng. Ôi, phó thác toàn thân cho Thiên Chúa và để Người toàn quyền tự do hành động trong linh hồn ta. Thật là điều tốt lành biết bao.
Nhật ký 135. Trong thời gian thử lần thứ ba, Chúa đã cho tôi hiểu rằng tôi nên hiến thân để Người có thể sử dụng tôi theo ý Người muốn. Tôi sẽ đến trước Thánh Nhan như một của lễ hiến tế. Lúc đầu, tôi hết sức kinh hoàng vì thấy mình quá khốn nạn và biết rõ trường hợp của mình. Một lần nữa, tôi lại thưa Chúa, con là chính sự khốn nạn, làm sao có thể trở nên của lễ đền bồi cho người khác? Nhưng Chúa Giêsu đáp,
hôm nay con không hiểu điều này, ngày mai trong giờ chầu của con, cha sẽ cho con hiểu.
Trái tim tôi run rẩy, linh hồn tôi cũng thế, vì những lời Chúa đi sâu vào hồn tôi, lời của Thiên Chúa đang sống động. Đến giờ đi chầu, trong lòng tôi cảm thấy mình đã tiến vào thánh điện Thiên Chúa hàng sống, uy nghi, người cao cả vô biên. Chúa đã tỏ cho tôi biết ngay, những bậc thần thánh trong sạch nhất cũng chẳng là gì trước thánh nhan người. Mặc dù tôi không thấy gì bên ngoài, nhưng sự hiện diện của Thiên Chúa bao trùm lấy tôi. Ngay lúc đó, trí năng tôi được soi sáng một cách lạ thường. Một thị kiến đi qua con mắt linh hồn tôi, giống như thị kiến của Chúa Giêsu trong vườn cây dầu. Lúc đầu là các đau khổ thể lý và mọi hoàn cảnh chung quanh làm gia tăng thêm, rồi đến tất cả những đau khổ tinh thần và những đau khổ không ai biết đến. Mọi sự đều hiện ra trong cuộc thị kiến, những nghi ngờ, hiểu lầm, mất thanh danh. Ở đây tôi chỉ tóm được, nhưng lúc bấy giờ tôi được biết rõ ràng, đến nỗi những gì tôi phải trải qua sau này đều không có gì khác biệt với những điều tôi được nhận thức lúc ấy. Tên tôi sẽ là Hy Sinh. Khi thị kiến chấm dứt, vầng trán của tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chúa Giêsu cho biết rằng, cho dù tôi không chấp nhận điều ấy, tôi vẫn được rỗi linh hồn. Chúa cũng không giảm bớt những ân sủng và vẫn tiếp tục mối tương giao mật thiết với tôi như trước. Để dù tôi không sẵn lòng thực hiện hy sinh này đi nữa, thì lòng quảng đại của Thiên Chúa cũng không vì thế mà giảm bớt.
Nhật ký 136. Và Chúa cho tôi biết toàn bộ mầu nhiệm ấy tùy thuộc vào tôi, với các tài năng của tôi được sử dụng hoàn toàn trong sự tự do chấp nhận hy sinh. Toàn bộ sức mạnh và giá trị trước uy nhan Chúa đều hệ ở hành vi tự do và ý thức này. Cho dù trong những điều tôi đã hiến thân chấp nhận, không có điều nào xảy ra đi nữa, thì trước mặt Chúa, tất cả đều giống như đã được hoàn tất rồi vậy. Lúc đó, tôi nhận ra mình đang đi vào sự kết hiệp với đấng uy quyền vô cùng. Tôi cảm thấy Thiên Chúa đang chờ đợi lời đáp, chờ đợi sự đồng thuận của tôi. Lúc đó linh hồn tôi được chìm ngập trong Chúa và tôi thưa, xin hãy dùng con như Chúa muốn, con xin phó mình cho thánh ý Chúa. Vì từ hôm nay, thánh ý Chúa sẽ là lương thực cho con. Nhờ ơn Chúa giúp, con sẽ trung thành với những mệnh lệnh của Chúa. Xin Chúa hãy sử dụng con tùy ý Chúa. Ôi lạy Chúa, con nài xin Chúa hãy ở với con trong mọi giây phút cuộc đời.
Nhật ký 137. Sự hiện diện của Thiên Chúa bỗng thấu nhập tôi. Sau khi tôi đã chấp nhận hy sinh với tất cả tâm hồn và ý chí, linh hồn tôi được ngập lút trong Thiên Chúa và chan chứa hạnh phúc, đến độ không thể nào viết ra được, dù chỉ một phần nhỏ nhất. Tôi cảm nhận sự uy nghi của người đang bao phủ tôi. Tôi được tan chảy nên một với Thiên Chúa một cách ngoại thường. Tôi biết Thiên Chúa rất hài lòng với tôi. Và ngược lại, linh hồn tôi cũng được đắm đuối trong người. Ý thức mình được hiệp nhất với Thiên Chúa. Tôi cảm thấy được yêu thương đặc biệt. Và đáp lại, tôi cũng yêu mến người bằng tất cả linh hồn. Một mầu nhiệm lớn lao đã diễn ra trong giờ chầu ấy. Một mầu nhiệm giữa Thiên Chúa và tôi. Tôi dường như được chết vì tình yêu. Khi bắt gặp trong ánh nhìn của người, tôi hàn huyên rất nhiều với Chúa, tuy không thốt nên lời, và Chúa phán với tôi,
con là niềm hoan lạc của trái tim cha. Từ nay trở đi, mỗi hành vi của con, dù nhỏ nhất, cũng sẽ là một niềm hoan lạc cho mắt cha, bất cứ con làm điều gì.
Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy được biến đổi hoàn toàn. Thân xác trần gian của tôi vẫn còn như cũ, nhưng linh hồn của tôi đã ra khác. Nơi đó, Thiên Chúa giờ đây đang sống với tất cả niềm hoan lạc của người. Đây không phải là một cảm giác, nhưng là một thực tại có ý thức mà không gì có thể làm phôi pha đi được.
Nhật ký 138, một mầu nhiệm vĩ đại đã được thực hiện giữa Thiên Chúa và tôi. Ơn can đảm và sức mạnh vẫn lưu lại trong linh hồn tôi. Khi giờ chầu kết thúc, tôi ra về và bình tĩnh đương đầu với tất cả những gì trước kia làm tôi sợ hãi. Tôi vừa bước tới hành lang, một đau khổ sỉ nhục kinh khủng đã chờ ở đó. Tôi chấp nhận với lòng suy phục thánh ý cao cả và yêu mến nép vào trái tim Chúa Giêsu để người biết tôi đã sẵn sàng, và vì đó nên làm tôi đã hiến thân. Đau khổ dường như từ lòng đất trồi lên, đến mẹ Margaret cũng ngạc nhiên. Đối với người khác, những điều trôi qua êm đềm vì quả thật chẳng có gì đáng lưu tâm, nhưng trong trường hợp của tôi, không có gì trôi qua êm đềm. Mỗi lời nói đều bị mổ xẻ, mỗi bước đi đều bị dòm ngó. Một chị nói với tôi,
này chị hãy sẵn sàng để đón nhận một thánh giá nhỏ từ tay mẹ bề trên. Em cảm thấy tội nghiệp cho chị.
Nhưng đối với tôi, tận thâm tâm tôi vui mừng vì điều đó và đã sẵn sàng từ lâu. Khi nhìn thấy lòng can đảm của tôi, chị ấy rất ngạc nhiên. Giờ đây, tôi hiểu ra một linh hồn tự sức mình chẳng thể nào làm gì được cả. Nhưng với Chúa, nó có thể làm được mọi sự. Hãy nhìn những gì ơn Chúa có thể thực hiện. Còn số các linh hồn luôn luôn tỉnh thức, với các ơn Chúa rất ít ỏi. Con số các linh hồn trung thành với các ơn soi động ấy lại còn ít ỏi hơn nữa.
Nhật ký 139. Một linh hồn dù trung thành với Thiên Chúa cũng không thể xác minh được những soi động của mình. Họ phải đặt chúng dưới sự kiểm soát của một linh mục khôn ngoan sáng suốt và vẫn phải nghi ngờ cho đến khi nào hoàn toàn chắc chắn mới thôi. Linh hồn không nên dựa vào tư kiến mà tin vào các soi động này và tất cả những ơn cao cả khác nữa. Bởi vì như thế, họ có thể liều mình chịu nhiều tổn thiệt. Mặc dù một linh hồn có thể phân biệt được tức khắc những soi động giả tạo với những soi động từ Thiên Chúa, tuy nhiên, họ vẫn phải cẩn trọng vì có nhiều điểm thiếu chắc chắn. Thiên Chúa thỏa lòng và vui mừng khi thấy một linh hồn chỉ vì người mà cẩn trọng với chính người, vì linh hồn yêu mến Thiên Chúa. Nên họ cần phải cẩn trọng, cân nhắc và tìm sự trợ giúp để bảo đảm rằng chính Thiên Chúa là đấng hành động trong họ. Và một khi cha giải tội khôn ngoan đã xác định điều này, linh hồn sẽ được bình an và phó mình cho Chúa theo những đường lối của người, tức là theo các chỉ dẫn của cha giải tội.
Nhật ký 140. Tình yêu tinh rồng có khả năng làm được nhiều điều vĩ đại và không bị quỵ ngã trước khó khăn hoặc chống đối. Giữa những gian truân trắc trở, tình yêu mãnh liệt thế nào, thì trong đời sống nhọc nhằn và ảm đạm hàng ngày, nó cũng kiên trung như thế. Tình yêu biết chỉ có một điều cần thiết để làm thỏa lòng Thiên Chúa, đó là làm những việc nhỏ mọn nhất vì tình yêu và luôn luôn là tình yêu. Tình yêu tin rằng không bao giờ sai lầm, ánh sáng của nó phong phú lạ lùng, tình yêu không làm điều gì để Thiên Chúa phiền lòng. Rất khéo léo trong việc làm những điều vui lòng Thiên Chúa, và không ai bằng tình yêu ở điểm này. Tình yêu vui sướng khi được hủy mình và cháy lên như một lễ vật tinh tuyền. Tình yêu càng hiến thân càng hạnh phúc. Hơn nữa, không ai có thể cảm nhận những nguy hiểm từ đằng xa cho bằng tình yêu. Nó biết cách nhận diện và cũng biết cách đương đầu.
Nhật ký 141. Các đau khổ của tôi sắp sửa chấm dứt. Chúa ban cho tôi sự trợ giúp như người đã hứa. Tôi có thể nhận ra điều này qua hai vị linh mục, đó là cha Andras và cha Spockle. Trong tuần tĩnh tâm trước khi vĩnh thệ, lần đầu tiên tôi được hoàn toàn bình an nhờ cha Andras, và sau đó tôi cũng được cha Spockle hướng dẫn cùng một đường lối như vậy. Thế là lời Chúa hứa đã được ứng nghiệm.
Nhật ký 142. Khi bình an trở lại và được dạy cho biết đi theo những nẻo đường của Chúa, thần trí tôi đã vui mừng trong Chúa, và dường như tôi đang chạy chứ không phải đi nữa. Đôi cánh tôi dang rộng để bay, bay vút thẳng vào chính nguồn nóng mặt trời, và không chịu đáp xuống, cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa, và linh hồn tôi mãi mãi được mất hút trong người. Tôi đã phó mình hoàn toàn cho hoạt động của ân sủng. Thiên Chúa cúi sát xuống với linh hồn tôi. Tôi không thối lui cũng không chống cưỡng, nhưng mất hút trong Chúa là kho tàng duy nhất của tôi. Tôi được nên một với người, vực ngăn cách giữa chúng tôi, giữa đấng tạo hóa và thụ tạo, dường như biến mất. Trong suốt mấy ngày, linh hồn tôi ở trong tình trạng xuất thần liên lỉ. sự hiện diện của Thiên Chúa không rời tôi một phút giây. Linh hồn tôi ở trong sự hiệp nhất yêu đương liên lỉ với Chúa. Nhưng điều này không mảy may làm gián đoạn việc chu toàn các phận vụ của tôi. Tôi cảm thấy được biến đổi trong tình yêu. Tôi bị bốc cháy, nhưng không bị thiêu rụi. Tôi không ngừng mất hút trong Chúa. Chúa lôi kéo tôi đến với người một cách mạnh mẽ và mãnh liệt, đến độ nhiều khi tôi không ý thức mình còn trên trần gian. Tôi đã cản trở và sợ hãi ơn Thánh Chúa trong một thời gian dài, và giờ đây, chính Thiên Chúa qua cha Andras đã cất đi tất cả những khó khăn. Linh hồn tôi đã được điều hướng về mặt trời và tươi nở dưới những tia sáng của một mình người. Tôi không còn hiểu gì khác nữa. Câu văn bị cắt ngang ở đây và khởi đầu một tư tưởng hoàn toàn mới ngay ở hàng kế tiếp.
Nhật ký 143. Tôi đã phung phí rất nhiều ơn Chúa vì lúc nào cũng sợ bị ảo tưởng. Thiên Chúa đã lôi cuốn tôi đến với người mạnh mẽ và tôi không có sức cưỡng lại trong những lúc bỗng nhiên được ngập rút trong người. Vào những lúc ấy, Chúa Giêsu đổ tràn cho tôi một niềm an bình lớn lao, đến độ về sau dù cố gắng ưu tư tôi cũng không sao làm được. Và lúc đó tôi đã nghe những lời này trong tâm hồn:
để con được vững tâm rằng chính cha là người yêu sách con tất cả những điều này, cha sẽ cho con một niềm bình an sâu thẳm. Cho dù con muốn cảm nghiệm phiền não và sợ hãi, hôm nay con cũng không có sức mà làm như vậy, nhưng tình yêu sẽ ngập lút linh hồn con đến độ quên cả bản thân. Nhật ký 144. Sau đó Chúa Giêsu đã ban cho tôi một linh mục nữa, cha Sopoko, và lệnh cho tôi phải giải bày tâm hồn với Ngài. Lúc đầu tôi hơi ngần ngại, nhưng lời của trách của Chúa Giêsu đã giúp tôi khiêm nhượng sâu thẳm trong tâm hồn. Dưới sự hướng dẫn của Ngài, linh hồn tôi tiến bộ rất nhanh trong tình yêu, và nhiều ước vọng của Chúa đã được thực hiện bên ngoài. Không ít lần, tôi đã kinh ngạc trước sự can đảm và lòng khiêm nhượng sâu xa của Ngài.
Kinh nước mắt máu. Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, chúng con quỳ gối dưới chân Chúa, chúng con dâng lên Chúa nước mắt máu của Đấng đã bước theo Chúa trên con đường thập giá khổ đau giường ấy với một tình yêu âu yếm và trắc ẩn. Lạy Chúa nhân lành, xin thương làm cho chúng con quan tâm đến những lời dạy bảo phát xuất từ nước mắt máu của mẹ rất thánh của Chúa, để khi hoàn thành ý Chúa trên trần thế, chúng con được chúc tụng và ca ngợi Chúa trên nơi thiên quốc đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin đoái nhìn đến nước mắt máu của Đấng đã yêu mến Chúa nhất ở trần gian này và đang âu yếm Chúa nhất ở trên thiên đàng. Lạy Chúa Giêsu, xin thương chấp nhận lời cầu xin của chúng con vì nước mắt của mẹ rất thánh của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin thương đoái nhìn đến nước mắt máu của mẹ rất thánh của Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ tình thương, mẹ sầu bi và mẹ thương xót, chúng con đài xin mẹ liên kết lời cầu xin của mẹ với lời nguyện của chúng con, để chúng con dâng lên Chúa Giêsu, con thần linh của mẹ, nhân vì nước mắt máu của mẫu thân, xin Chúa thương nhận những lời khẩn nguyện với lòng nhân thứ. Xin ban cho chúng con triều thiên sự sống đời đời. Amen. Lạy mẹ sầu bi, chớ gì nước mắt máu của mẹ tiêu diệt quyền lực hỏa ngục. Lạy Chúa Giêsu đấng chịu xích xiềng, chớ gì lòng nhân hậu của Chúa cứu thế giới chúng con khỏi những hỗn loạn đe dọa. Amen. Lời Đức Trinh Nữ Maria, nơi nào đọc kinh này, nơi đó ma quỷ phải chạy trốn.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org. memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.